Trung Hiếu và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay 21 tháng 8.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kasym Jomart Tokayev.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và hội đàm Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stefanidos.
Giá xăng trong nước tăng nhẹ.
Quốc hội Campuchia khóa 7 đã chính thức khai mạc kỳ họp thứ nhất.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, sáng nay, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kasym Jomart Tokayev đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8. Lễ đón chính thức Tổng thống Kazakhstan Kasym Jomart Tokayev diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Kasym Jomart Tokayev đến Việt Nam trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một vị Tổng thống Kazakhstan trong 12 năm qua. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên sẽ ký kết hơn 10 thỏa thuận hợp tác, trong đó phải kể đến là kế hoạch phối hợp hành động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, thỏa thuận về chế độ miễn thị thực cho công dân hai nước.
Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kasym Jomart Tokayev đã tiến hành hội đàm. Trước đó, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kasym Jomart Tokayev và đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Kazakhstan đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cũng trong sáng ngày hôm nay, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stefanidos bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Bỉ tại nhà Quốc hội. Tại buổi hội đàm, hai chủ tịch đánh giá quan hệ chính trị, ngoại giao Việt Nam Bỉ đang phát triển sâu rộng, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Hai bên duy trì tiếp xúc trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, kể cả trong đại dịch COVID-19, nhấn mạnh trong các nước EU, Bỉ có mối quan hệ rất mật thiết với Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Stefanidos cho biết rất vui mừng khi hai nước đã nhanh chóng nối lại và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác sau đại dịch COVID-19.
Về kinh tế, thương mại, đầu tư, nhận định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Để tạo đột phá thực chất hơn trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác duy trì các chuỗi cung ứng hiện có, thiết lập các chuỗi giá trị khác, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư của nhau. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và Nghị viện Bỉ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận thị trường Bỉ và EU, nhất là các mặt hàng gạo, cà phê, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, công bằng, dịch vụ tài chính, ngân hàng, logistics. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Nghị viện Liên bang Bỉ sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU nhằm tạo động lực thúc đẩy quan hệ đầu tư, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Bỉ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh đầu tư tại Bỉ.
Tiếp tục chương trình với những tin tức đáng chú ý khác. Hôm nay, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 517 đồng một lít, xăng RON 95-3 tăng 608 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm nhẹ 71 đồng một lít, dầu hỏa tăng 420 đồng một lít, dầu mazut tăng 313 đồng một kg. Sau khi thay đổi hôm nay, giá xăng RON 95 đã ngang ngửa với ngưỡng giá hồi tháng 10 của năm 2021.
Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã đồng tình với việc giảm giá bán lẻ điện nếu như chi phí đầu vào giảm 1%. Cụ thể, hàng năm sau khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của tập đoàn, giá bán điện bình quân hàng năm sẽ được xem xét điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối, bán lẻ điện và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện. EVN cũng sẽ được phép điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần nếu như chi phí đầu vào tăng 3% trở lên.
Bộ Tài chính vừa chỉ đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước chủ động rà soát, cân đối nguồn lương thực dự trữ quốc gia, bảo đảm duy trì mức tồn kho hợp lý, đồng thời chủ động, ứng phó nhanh, hiệu quả trong mọi tình huống đột xuất, cấp bách, tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực, thiếu gạo khi xảy ra các trường hợp giáp hạt, thiên tai hay dịch bệnh.
Ngày mai 22 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an sẽ tiến hành phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô lần thứ nhất. 11 biển số siêu đẹp sẽ được đưa ra đấu giá lần này. Trong đó Hà Nội sẽ có 2 biển số là 30K55555 và 30K56789. Còn thành phố Hồ Chí Minh sẽ có biển 51K88888. Việc đấu giá lần này sẽ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên website dgbs.vpa.com.vn. Và các lực lượng chức năng sẽ tiến hành giám sát liên tục, tránh các trường hợp vi phạm quy định đấu giá.
Thông tin từ Tổng cục Thuế, từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, việc triển khai bản đồ số hộ kinh doanh sẽ được áp dụng rộng rãi trên địa bàn cả nước. Sau giai đoạn 1 thực hiện thí điểm ở 5 địa phương là Hà Nội, Bình Định, Long An, Thanh Hóa và Hòa Bình. Mục tiêu đến ngày 1 tháng 3 của năm 2024, cơ quan thuế sẽ đáp ứng về tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác, nhằm nâng cao hiệu quả công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của luật quản lý thuế.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có văn bản gửi các cơ sở y tế trên địa bàn, yêu cầu các đơn vị phải chủ động xác minh và phản hồi sớm nhất khi có sự cố bức xúc của bệnh nhân phản ánh. Đồng thời liên quan đến vấn đề phát ngôn trước báo chí, yêu cầu các cá nhân không phải người phát ngôn vẫn được quyền cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định, nhưng không được phân danh đơn vị và chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp.
Liên quan đến vụ việc nhóm Bông Hồng Đen tổ chức tuyên truyền và lấy máu xét nghiệm của học sinh trường trung học cơ sở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng, không thông qua phụ huynh hay nhà trường và chính quyền địa phương, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế và CDC Hải Phòng làm rõ thông tin sự việc, đồng thời tăng cường quản lý, chấn chỉnh các hoạt động của nhóm cộng đồng trên. Trước đó, nhóm người này đã rủ rê, lôi kéo, thông qua các học sinh, nhắn tin cho các cháu đến để lấy máu, trả thù lao 100.000 đồng một cháu và 25.000 đồng cho mỗi cháu giới thiệu được thêm người đến. Lực lượng công an cũng đang vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc.
Hôm nay 21 tháng 8, nhiều học sinh lớp 1 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước đã tự trường sớm, bắt đầu bước vào năm học mới. Tuy chỉ là ngày đầu đón học sinh đến trường, nhưng theo ghi nhận, nhiều trường tiểu học ở Hà Nội vẫn chuẩn bị chu đáo cờ hoa, trang trí rực rỡ để chào đón các bé. Trong 2 tuần đầu trước lễ khai giảng chung của cả nước, các học sinh lớp 1 sẽ chưa bước vào học chính thức mà chỉ học nội quy, nề nếp và dành thời gian làm quen với môi trường mới.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị thính giả đến với phần tin quốc tế. Quốc hội Campuchia khóa 7 đã chính thức khai mạc kỳ họp thứ nhất vào sáng ngày 21 tháng 8, gần một tháng sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 23 tháng 7. Phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội Campuchia khóa 7 được tổ chức trọng thể dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni, cùng nhiều đại biểu khách mời là các nhà lãnh đạo cấp cao, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Vương quốc Campuchia và các tổ chức phi chính phủ. Sau phiên khai mạc, Quốc hội Campuchia khóa 7 đã tiến hành kỳ họp thứ nhất dưới sự chủ trì của Samdech Heng Samrin, 89 tuổi, nghị sĩ cao niên nhất trong tổng số 125 nghị sĩ chống cử Quốc hội khóa mới.
Liên quan đến vụ báng bổ kinh Koran, vừa qua Bộ Ngoại giao Iran đã triệu các đại biện lâm thời của Thụy Điển và Đan Mạch tại Tehran để phản đối các hành vi báng bổ kinh Koran tại hai quốc gia Bắc Âu này. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng chính phủ của Thụy Điển và Đan Mạch phải chịu trách nhiệm vì những hành vi báng bổ kinh Koran tại hai nước này. Trước đó, vào hồi tháng 7 vừa qua, Iran cũng đã triệu các đại sứ của Thụy Điển và Đan Mạch tại Tehran về vấn đề tương tự, đồng thời kêu gọi hai nước có hành động ngăn chặn sự việc tiếp diễn.
Hôm nay, ngày 21 tháng 8, Hàn Quốc và Mỹ đã khởi động các cuộc tập trận quân sự phối hợp quy mô lớn để tăng cường khả năng sẵn sàng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng từ các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Cuộc tập trận thường niên Lá chắn tự do Uchi UFS dựa trên kịch bản chiến tranh tổng lực kéo dài 11 ngày với nhiều nội dung khác nhau, trong đó có diễn tập chỉ huy mô phỏng trên máy tính, huấn luyện trên thực địa và diễn tập phòng thủ dân sự Uchi.
Trong khi đó, có một phái đoàn Kenya đã đến Haiti vào ngày 20 tháng 8 để phân tích cũng như đánh giá tình hình an ninh hiện tại ở quốc đảo Caribe này và cùng các quan chức cấp cao nước chủ nhà nghiên cứu những giải pháp đối phó với bạo lực. Phái đoàn có khoảng 20 đại diện của Kenya dự kiến làm việc tại Haiti trong 3 ngày. Chuyến thăm và làm việc này diễn ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng tại Haiti, trong khi nhóm vũ trang Grand Ravine tìm cách kiểm soát khu vực Carrefour Feliz ở ngoài ô thủ đô Port-au-Prince, khiến hơn 5.000 người phải sơ tán. Cảnh sát Haiti cam kết sẽ ngăn chặn các vụ tấn công như vậy, nhưng ban lãnh đạo cảnh sát đã nhiều lần phải thừa nhận rằng họ không có đủ nguồn lực. Hiện chỉ có khoảng 10.000 cảnh sát tại quốc gia hơn 11 triệu dân này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ và hội viên trong toàn tỉnh Quảng Ninh đã nhận đỡ đầu nhiều trẻ mồ côi. Với mong muốn chung tay chia sẻ để cuộc sống của các em bớt thiệt thòi, giúp các em có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Nối dài sự tử tế ấy, những người mẹ đỡ đầu của Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Quảng Ninh đã dang rộng vòng tay yêu thương, nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, ghi nhận tại thành phố Hạ Long.
Cách đây 2 năm, căn bệnh ung thư gan đã cướp đi người mẹ của ba chị em Triệu Thị Hoa ở thôn Khen Lèn, xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long. Bất hạnh chưa dừng lại ở đó, sau khi mẹ mất, bố và em gái út của Hoa thường xuyên đau ốm, phải đi viện. bao nhiêu lo toan dồn lên bờ vai non nớt của cô bé mới vỏn vẹn 13 tuổi. Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Biết được hoàn cảnh này, Hội Phụ Nữ Khối An ninh Nhân dân, Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhận đỡ đầu cho Hoa với hy vọng chị em Hoa có thể vơi bớt những vất vả khó khăn, có động lực vươn lên trong cuộc sống. Trung tá Đỗ Thị Dinh, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Khối An ninh Nhân dân, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Khi mà nhận được cái thông tin về gia đình cháu Hoa thì là cá nhân tôi nói riêng và các cái hội viên của Hội Phụ Nữ Khối An ninh Nhân dân nói chung thực sự là rất là cảm động, rất là xúc động trước cái hoàn cảnh gia đình cháu rất là khó khăn. Với một cái sự chia sẻ cảm thông với gia đình cháu Hoa thì Hội Phụ Nữ Khối An ninh đã nhận cháu Hoa làm với chương trình là mẹ đỡ đầu, con đỡ đầu và với cái nguồn kinh phí thực ra là về tinh thần là chính.
Mỗi năm, Phụ Nữ Khối An ninh Nhân dân sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng đến khi Hoa 18 tuổi và thường xuyên đến thăm, tặng quà, động viên chị bà Hoa và các em trong học tập và cuộc sống hàng ngày. Chị Bàn Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ. Mặc dù không thể khỏa lấp được sự thiếu vắng của mẹ, nhưng vòng tay ấm áp của những người mẹ thứ hai này cũng phần nào xoa dịu nỗi đau, sưởi ấm trái tim non nớt của những đứa trẻ trên chặng đường sắp tới.
Khi mẹ cháu mất đi ấy, thì đúng cái lúc khó khăn nhất thì có Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an tỉnh đã tạo điều kiện giúp đỡ, nhận đỡ đầu cho cháu. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng như người mẹ thứ hai và cũng cho em nó có cái điểm tựa cho các cháu trong cái lúc hoàn cảnh khó khăn nhất.
Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua hơn một năm triển khai, hiện nay đã có 14 trẻ mồ côi đã được các cấp Hội Phụ Nữ Công an tỉnh nhận làm mẹ đỡ đầu đến năm 18 tuổi.
Chương trình mẹ đỡ đầu thực sự là cái cầu nối, kết nối yêu thương và đưa những cái tấm lòng nhân ái đến gần và đồng hành với trẻ mồ côi trong suốt quá trình trưởng thành và phát triển. Tiếp tục khẳng định cái truyền thống đoàn kết nhân ái tốt đẹp của dân tộc và truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Và cũng thông qua chương trình này góp phần lan tỏa cái giá trị tinh thần và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, của nữ chiến sĩ công an nhân dân nói riêng trong lòng nhân dân.
Ngoài là những nữ chiến sĩ công an dũng cảm trong cuộc chiến phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, gần dân, sát dân, họ còn là những người mẹ đỡ đầu nhân ái, chia sẻ với khó khăn của người yếu thế, trao cơ hội cho các mảnh đời bất hạnh, để cuộc sống thêm ý nghĩa, để nhiều hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.